vấn đề đồng thôi. Chỉ có vậy thôi, khác ở chỗ đó thôi. Còn là giống hệt nhau, đều dạy cho nhau những tinh thần như vậy không? Cho nên làm sao mà không lão với không tử trong cái đời sống nói trên? Nghĩ đi, mệt mỏi quá thì lão chứ sao? Dành từ từ nhỏ cho đến lớn thì lão rồi thì phải tử, lão rồi thì cái gì nó cũng kiệt quệ, thì bệnh nó sinh, bệnh sinh thì tử tới. Thử nghĩ xem, con người dạy cho nhau như vậy, xã hội dạy cho con người như vậy, đó, chế độ dạy cho con người như vậy, ở đâu cũng dạy như vậy. Thành ra làm sao đến chỗ diệt vong? Chỉ có Phật pháp thôi. Cho dù rằng mình nói rằng là tôn giáo cũng dạy con người ăn hiền ở lành, nhưng mà tất cả những nỗ lực ăn hiền ở lành của con người cũng không phải là cái nỗ lực nhằm đến vấn đề làm lợi cho nhất thiết chúng sinh, mà ăn hiền ở lành chỉ làm lợi cho chính cá nhân mình, tức là mình lên nước trên đường yên ổn xong. Còn Đức Phật thì cái điều kiện để mà mình phải lên như thế, ví dụ có lên, có cái chữ lên thì cũng là cái vấn đề phải làm lợi cho nhất thiết chúng sinh, cho nên cái lên của đạo Phật nó lại hơi kỳ quái, là cái chỗ rằng đối với con người, đối với con người kỳ quái, con người cho cái lý luận của đạo Phật nó hơi kỳ quái, nó địa ngục vì không thể bất thành Phật, và chúng sinh độ tận phương chứng bồ đề, rằng là cho đến nỗi nào sẵn sàng là cái người linh, giả sử dùng cái thứ thiên đường đi, đạo Phật không dùng, thế nhưng mà dùng thiên đường thì tôi cũng là người lên thiên đường cuối cùng để làm lợi cho mọi người. Tôn giáo vẫn có ban mới có phạt, đạo Phật không có ban không có phạt, đạo Phật chỉ có bình đẳng giữa ban phạt, độ để ban độ thay vì phạt độ, cho nên độ như thế chúng sinh làm lợi nhất thiết. Cho nên cái sự giáo dục của đạo Phật xóa tan địa ngục, xóa tan cái thiên đường, tại vì không còn có biên giới giữa hai thứ đó nữa, nó không còn nữa. Tại vì cái làm cho con người nó được bỏ cái ác thực sự mà nó được hưởng cái thiện. Sao?
Thì con hỏi là tại sao có người chết sớm, có người lại sống lâu như vậy?
Có người chết sớm, người sống lâu, đó là bởi vì nếu mà nói theo khoa học thì tại vì vấn đề rằng là trừ những vấn đề tai nạn, còn vấn đề mà cứ sống xong rồi chết thì do bệnh hoạn, thì cái cơ thể của người đó sinh ra tự nhiên nó bị những cái chứng như thế, những cái dị tật như vậy để mà khiến cho rằng là nó yếu đuối thì nó không thể nào sống lâu được. Ví dụ bây giờ khi nó mới sinh ra, tim nó có vấn đề, hay gan nó có vấn đề, hay thận nó có vấn đề. Và khi nó có vấn đề thì nó chỉ có bao nhiêu năm cái vấn đề đó của nó sẽ phát tác chậm chậm, thì mạng sống của nó có vấn đề, ví dụ vậy. Và nếu bây giờ nói theo Phật pháp thì nhân quả luân hồi, tức là theo cái nhân duyên của mỗi người, theo cái nhân quả. Chẳng hạn bây giờ nói nhân quả thì mình đơn cử ra, đối với Đức Phật nói cái người mà sống lâu đó là tại vì cái người đó là không có sát sinh hại mạng cho nên người đó sống lâu. Còn cái người mà hay sát sinh hại mạng thì cái người đó chết non, tức bị ta giết, không thân thể mạnh khỏe nhưng mà bị ta giết thì nó chết sớm lắm. Còn những người bị bệnh tật mà chết thì cũng là đó là do là những cái vấn đề là cũng liên quan đến vấn đề sát sinh mà cũng hại mạng. Thì tất cả những cái vấn đề mà sát sinh hại mạng nó tạo thành một kết quả đó là kết quả rằng là cái mạng sống của mình luôn luôn bất bình ở trong nhiều kiếp sinh ra đó, đau bệnh hoặc là bị giết hoặc là bị bệnh hành đau khổ, sống mà như chết, sống trong bệnh, ví dụ vậy đó. Ví dụ những người mà trong cái thời buổi này, thời buổi văn minh mà cũng bị chặt đầu, một cái chuyện mà hy hữu là thì dù như là do những cái kiếp hồi xưa này rồi hay chặt đầu gà, chặt đầu bò, chặt đầu heo ví dụ vân vân, bây giờ mấy bò mấy heo nó mới chặt lại, ví dụ vậy. Thì theo cái tinh thần của nhân quả thì đó là nói theo tinh thần của nhân quả đấy, thì cái gì cũng nhân quả hết, người đẹp người xấu gì nó cũng nhân quả hết, tức là hủy bán người ta, chê bai người ta, hủy bán người ta thì kiếp này nó xấu. Còn mà hay tán thán hay khen tặng thì cái kiếp này, một là nó xinh đẹp, hai là nó nói người ta nghe, cái lời nói đó, nói ra tự nhiên người ta nghe mà người ta thấy thích. Có nhiều người ta thấy cái tự nhiên người ta muốn làm khó, mà có nhiều người ta thấy thì tự nhiên người ta muốn giúp. Thì tất cả những cái đó nó đều không phải là tự nhiên đâu, dưới mắt của Đức Phật nói nó đều là những cái nhân duyên. Nên nếu mà mình vì nhất thiết chúng sinh thì như thế mình ra cái nhân duyên như vậy, thì ở nơi những cái tương lai, dù là trong đời này hay là trong đời khác, thì những cái người mình giúp họ, họ có thể quên mình, nhưng với cái tòa án nhân quả nó không quên. Thành ra mình có thể thấy một người mới thấy thoạt tiên, mình mới thấy, mình có thiện cảm liền, mà mình biết tại sao mình thiện cảm, nhưng nhân quả mình không biết, tại vì người đó hồi xưa giúp mình, cho nên bây giờ mình thấy người đó tự nhiên mình thiện cảm, dù mình không nhớ được tại mình lỡ ăn cháo ú. Thế nhưng cái nhân quả của mình nó vẫn nhớ, cho nên tự nhiên nó bảo với mình là thiện cảm. Còn nếu cái người nào đó hồi xưa nó hại mình á, thì cái nhân quả nó bảo với mình là ghét, nó nói nhỏ với mình là ghét, thì mình thấy mình muốn ghét à. Cái đó đâu có tự nhiên đâu,
nhiều lắm rồi.
Nhiều lắm
tự nhiên nhìn mặt thấy ghét.
Đấy, đó là nhân quả hết, nó là chụp chụp những cái nhân quả như vậy đó. Chứ bây giờ mà khoa học mà trả lời, nó bảo nó trả lời mà phân tích những cái đó, mà nghiên cứu những cái tinh thần như vậy mà để bảo là tại sao những con người mình nhìn mình thấy ghét, mà con người mình nhìn mình thấy thích, ví dụ như vậy đó, thì khó lắm. Đấy. Nhưng mà trả lời theo cái tinh thần nhân quả của Đức Phật thì như vậy, cho nên Đức Phật nói là nhất cử nhất động, một cái nhỏ nhoi, một cái đừng có nói là cái lớn, cái nhỏ nhỏ xíu thôi, nó cũng không thoát của nhân quả, nó cũng vẫn bị chi phối bởi nhân quả. Thành ra mình sống nó chỉ là diễn tiến tất cả những cái nhân quả đó của mình thôi. Thành ra đến giờ mới nói như thế, là khi mà mình mà hiểu sâu thấu khám phá được hết tất cả những cái yếu tố của nhân quả đó, thì mình mới thì mình muốn quả thế nào thì nhân ở trong tay mình rồi, tay mình hiểu. Đó. Thế bây giờ mình muốn được là thiên hạ họ giúp đỡ mình thì cái chuyên nhân mình giúp đỡ họ đi, mình cứ giúp đỡ họ đi thì tự nhiên mình sẽ được họ giúp đỡ. Còn nếu cái nhân quả mà mình cứ ngồi ì nó cho họ cắm, thì mai mốt họ cũng ngồi ì nó cho mình cắm, thì đời sau mình thành phu quân bác chẳng hạn như vậy đó, kiêng hết người này kiêng đến người nọ vân vân. Đó là lý do tại sao tự nhiên mình phải lãnh cái nghiệp đó vào người, mà bao nhiêu kẻ nó là chọn nghề đó, mà tự nhiên mình thấy nghề đó mình nói thật. Rồi mình sinh ra tự nhiên mình có vai u thịt bắp, để làm gì đâu, đâu phải để sướng đâu, để khiếm, ví dụ như thế đó. Đấy. Ví dụ vậy, thành ra nó tương ưng, thế nó phải cho mình một cái thân thể mà lực lưỡng vai u thịt bắp để mà cắm chân. Đấy. Nó tương ưng, thành ra cái tướng của mình nó cũng theo tất cả những cái nhân quả của mình nó thành. Nếu bây giờ mình sinh ra là một người ốm yếu mà là người phụ nữ nữa thì làm sao mình làm nghề được. Thành ra mình cũng phải sinh ra là nam nhi trai trắng đó. Mà lại còn nghĩa là thân hình lực lượng nó ví dụ như thế, nhưng mà để như vậy để cái nghiệp đó của mình nó được hiện hành, cũng như là để mình phải cày để trả nợ cho người ta thì mình phải thành con trâu thì nó mạnh, ví dụ vậy. Thì tất cả mọi thứ đó đều là nhân quả hết, cho nên nói tóm lại á, nói tóm lại ở đây thì trong cái cuộc đời mình hiểu rằng là nói rất là tóm tắt đấy, trong cái cuộc đời mình sinh lão bệnh tử, mình sinh ra chỉ để kéo đến cái tử thôi, thì mình hiểu ngay rằng là thực sự mà nói tất cả phàm phu sống nó là bởi cái ngã, theo cái sự suy tưởng của mình, suy nghĩ của mình, lý luận của mình, đời sống của mình, lập luận của mình theo thói quen và bị ảnh hưởng mọi cái xung quanh xã hội đó, gia đình đó, môi trường vân vân, nó dạy bảo mà mình cứ theo cái đông mình hành xử. Những cái hành xử đó nếu mình ngồi mình suy nghĩ nó đưa mình tới đâu, tất cả những cách tư điểm như vậy nó đưa mình tới đâu, nó đưa mình tới cái chỗ làm mọi người mệt mỏi, làm chính mình mệt mỏi, Và rồi những cái mệt mỏi nó để được thành quả gì? Xin thưa, thành quả là đền tội bằng muôn vàn đau khổ và sự chết, mà rồi đến chết thôi, không thoát được, không thoát được, tranh đến mấy rồi cũng chỉ đến. Thành chính nó là thủ phạm đấy, nếu suy nghĩ kỹ. Và rồi bây giờ nhìn qua phương diện của Đức Phật, Đức Phật thay vì như vậy, thay vì cái trí khôn của con người suy nghĩ, Đức Phật không có nghĩ theo cái trí khôn của con người. Và Đức Phật lại nói ngược lại, mà cái trí khôn của con người thường cho là những cái ý tưởng của Đức Phật là hồ đồ, là tại sao mình phải làm lợi cho thiên hạ trước, mình phải minh chấp, mình sẽ nghĩ như vậy, cho nên mình khó làm Bồ Tát đạo. Đức Phật thì dùng cái ngã mà giả này này chẳng có được tích sự gì hết, biến nó trở thành, xưa nay nó là một tên chủ của mình, giờ đây biến nó trở thành một tên nô lệ của mình, một tên công cụ của mình để làm tất cả một việc đó, một việc làm phục sự cho thiên hạ, mà không phải nó là chủ mình, sai sử mình. Mà giờ đây cái trí tuệ, cái lương tâm, cái từ bi của mình nó sai sử nó và bắt nó phải phục sự cho thiên hạ. Và chính cái phục sự cho thiên hạ, nó một tên thủ phạm gieo rắc nhiều phiền não và rắc rối cho chính mình và cho mọi người, nó tạo ra nhiều cái để mình phải ân hận. Đó. Thì giờ đây mình không cho nó cơ hội để làm những chuyện đó nữa, mà nó phải làm tất cả những cái vấn đề có lợi cho mọi người, để cho mình không biết đến ân hận là gì, và mình sẽ có được một cái lợi lớn với nó là ở chỗ là cả hai thầy trò, mình và nó mà tách không ra, không ra hai đâu, có thể làm lợi ích cho thiên hạ được cả, mà đó là cái lợi lớn nhất của mình. Và khi cái tâm tư mà làm lợi được hết cho thiên hạ và chỉ nghĩ cho đến thiên hạ thì hầu như không có một cái khoảng cách giữa mình và thiên hạ, và khoảng cách giữa mình và thiên hạ sâu xa vô cùng, là bởi vì nhất cử nhất động mọi cái suy nghĩ của mình đều là cho mình và lợi dụng thiên hạ và tranh giành với thiên hạ, cho nên khi nào cũng có nhân và ngã. Còn ở đây thì nhân ngã nó bị xóa bên dưới, mình nhân tức ngã mà ngã tức nhân, cho nên ngã này là gì, là đương nguyện nhất thiết nhân hay là nhất thiết chúng sinh, có nghĩa là đương nguyện chúng sinh, và nó không còn có những cái biên giới đó nữa. Và như vậy cái ngã này nó sẽ không phải là một cái thứ mà chỉ biết đó, làm cho mình đưa đến cái con đường của tử vong không thôi, là cái con đường của lão mới lại của bệnh. Mà giờ đây cái ngã mà thủ phạm đó, cái ngã nó chỉ biết một đường thôi, giờ đây mình dẫn cho nó một con đường.